Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự hôm nay có những nội dung chính sau. Phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm du lịch của vùng Việt Bắc với sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa trà, phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả.
Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo xăng dầu ga phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán.
Trên 170 hecta chè cây ăn quả được cấp chứng nhận Việt Gáp.
Thị xã Phổ Yên tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.
Thái Nguyên đa dạng hóa các sản phẩm từ cây dược liệu. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Công bố vận hành chính thức cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên. Đề án đặt mục tiêu phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm du lịch của vùng Việt Bắc với sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa trà, phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả. Mục tiêu của đề án là đến năm 2025, công nhận ít nhất 5 điểm du lịch cấp tỉnh và 5 điểm du lịch cộng đồng, thu hút đầu tư 5.200 phòng lưu trú đạt chuẩn, có ít nhất 2 khách sạn từ 4 sao trở lên, đón được 3,25 triệu lượt khách trong nước và quốc tế, tạo việc làm cho 16.000 lao động. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu thu hút được 5,6 triệu lượt khách, thu hút đầu tư sản phẩm du lịch hang động mạo hiểm, tổng doanh thu từ du lịch đạt 6.600 tỷ đồng. Để đạt được những mục tiêu trên, Thái Nguyên xác định cần triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch, công tác xúc tiến, quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch. Tổng nguồn kinh phí thực hiện đề án dự kiến là 833,6 tỷ đồng. Hội nghị cũng được nghe báo cáo và tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh. Dự thảo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ, phương thức thực hiện hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thường xuyên có đánh giá tổng hợp để tham mưu cho Ban chỉ đạo về việc thực hiện đề án, đề ra các giải pháp cụ thể để khôi phục và phát triển du lịch trong tình hình mới, tăng cường tuyên truyền, quảng bá về du lịch của tỉnh, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, yêu cầu mỗi địa phương cần xây dựng kế hoạch triển khai đề án của tỉnh, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng. Nhân dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công bố vận hành chính thức cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên với tên miền https://mythainguyen.vn.
Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, cũng trong sáng nay, Ban chỉ đạo tuần cao điểm Tết vì người nghèo huyện Định Hóa tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Định Hóa đề nghị Ban chỉ đạo và các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, giá trị nhân văn của tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022. Đẩy mạnh tuyên truyền, huy động các nguồn lực ủng hộ, các địa phương thường xuyên cập nhật, tổng hợp các nguồn lực vận động, thông báo kết quả vận động tại đơn vị về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo. Kịp thời biểu dương các tập thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân tiêu biểu ủng hộ người nghèo để từ đó lan tỏa, nhân lên những tấm lòng hảo tâm chung tay cùng chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng ký ủng hộ Tết vì người nghèo năm 2022 với tổng số tiền trên 107 triệu đồng. Theo kế hoạch, cơ quan thường trực tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022 huyện Định Hóa sẽ bắt đầu tiếp nhận ủng hộ từ nay đến trước ngày 17 tháng 1 năm 2022. Từ nguồn kinh phí được ủng hộ, Ban chỉ đạo tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022 của huyện sẽ phân bổ để trao quà, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó góp phần giúp người nghèo vui xuân đón Tết đầm ấm, tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo.
Thời sự 106.5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý khán giả, Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu sử dụng xăng dầu, ga của người dân doanh nghiệp tăng cao. Các đơn vị cung ứng những mặt hàng này trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng phục vụ thị trường. Ghi nhận của phóng viên Phi Hùng.
Mua thêm hàng trăm vỏ bình ga, ký hợp đồng nhập ga sớm với các đơn vị đầu mối là giải pháp mà công ty cổ phần khí hóa lỏng Thăng Long, Thái Nguyên đã thực hiện để đảm bảo nguồn cung ứng ga dịp Tết Nguyên đán cho người dân trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận. Ông Sơn Thủy, giám đốc công ty cho biết.
Về phía ga Petrolex của công ty cổ phần khí hóa lỏng Thăng Long sẽ đảm bảo phục vụ được đúng và đủ trong Tết Nguyên đán, không thiếu hàng và triển khai bình ổn giá trên thị trường.
Trong khi giá ga dịp giáp Tết năm nay đang có xu hướng đi ngang và được dự báo sẽ giữ ở mức bình ổn, thì giá xăng dầu vẫn đang có xu hướng tăng theo diễn biến thị trường thế giới. Chính vì vậy, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đang theo dõi sát sao biến động của mặt hàng này để có kế hoạch nhập hàng phù hợp. Bên cạnh đó, tổ chức phân công lực lượng lao động trực bán hàng dịp Tết để phục vụ người dân. Ông Phạm Kiên, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Bắc Thái chia sẻ.
Đối với Công ty Xăng dầu Bắc Thái đã chuẩn bị những cái kho hàng, những cái hàng, những cái nguồn hàng của các cái của tập đoàn để chuẩn bị cho cái tích trữ cho phục vụ cho Tết Nguyên đán.
Ông Nguyễn Việt Bắc, trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Thái Nguyên thì cho biết, công ty sẽ phục vụ người dân kể cả trong 3 ngày nghỉ lễ.
Phân công là không có nghỉ mà bán liên tục, từ trong đó có cả ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 là có người trực để bán hàng phục vụ cho bà con nhân dân trong dịp Tết.
Xăng dầu, ga đều là những mặt hàng chịu tác động mạnh của thị trường nhiên liệu thế giới. Tuy nhiên, với sự chủ động của các doanh nghiệp, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh có thể yên tâm về nguồn cung các mặt hàng này trong dịp Tết Nguyên đán đang đến gần.
Bản tin dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên, ngày trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, ngày nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ. Còn ở phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, ngày trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, ngày nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ.
Tiếp tục chương trình thời sự, cũng trong ngày hôm nay mùng 7 tháng 1, nhiều cơ quan đơn vị đã tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Toàn đảng bộ đã tổ chức được 161 hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 với trên 5.800 cán bộ, đảng viên và người lao động. Tổ chức 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới cho 423 học viên. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và các công tác khác được quan tâm chú trọng. Đối với công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng, trong năm Đảng ủy khối đã thực hiện tự kiểm tra, giám sát 5 cuộc theo sự chỉ đạo của tỉnh ủy, tổ chức 3 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình của Ban Thường vụ Đảng ủy khối. Qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy phần lớn các cấp ủy đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp trên. Năm 2021, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đã được nâng lên. Trong số 71 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá xếp loại, có 68 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Toàn đảng bộ có gần 5.300 đảng viên, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 98,7%. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2022, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phấn đấu đạt được các chỉ tiêu như tỷ lệ các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao đạt từ 95% trở lên, Đảng ủy khối và 100% cấp ủy chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng, các chi đảng bộ cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 95% trở lên. Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết bằng phiếu kín nhất trí đề xuất xếp loại đảng bộ khối các cơ quan tỉnh là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Cũng trong sáng nay, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, song với sự chủ động, nỗ lực của các doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp đều hoàn thành kế hoạch đề ra. Kết thúc năm 2021, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong hiệp hội đạt trên 20.000 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 7.000 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 6,5 đến 9 triệu đồng trên người trên tháng. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội như hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo, hỗ trợ thiên tai, xây dựng nhà nhân đạo. Đặc biệt trong năm, Hiệp hội đã vận động các hội viên quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch và quỹ vaccine phòng chống COVID-19 trên 2,8 tỷ đồng. Đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2021, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh đã đề ra phương hướng các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội trong năm 2022.
Với vai trò là đơn vị y tế nòng cốt, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tham mưu với Sở Y tế ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, đội xử lý môi trường, tổ truy vết, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, tổ tư vấn, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo hoạt động về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh về Sở Y tế. Ngoài ra, trung tâm cũng đã tiếp nhận, bảo quản, phân bổ, điều chuyển vaccine phòng COVID-19, vật tư cho các đơn vị để triển khai thực hiện tiêm chủng theo đúng kế hoạch đề ra. Cùng với đó, đơn vị đã thực hiện giám sát trước, trong, sau triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại các điểm tiêm trên địa bàn tỉnh. Năm qua, công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm khác và các hoạt động được giao như phòng chống bệnh phong, lao, sốt rét, sốt xuất huyết, đái tháo đường, các rối loạn do thiếu iốt, suy dinh dưỡng, dự án tiêm chủng mở rộng, chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả cũng được triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả. Năm 2022, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện các hoạt động chuyên môn, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, giám sát phát hiện sớm khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh, đáp ứng đủ thuốc, hóa chất, vật tư, kinh phí để chủ động ứng phó với các tình huống của dịch. Song song với đó là thực hiện có hiệu quả các hoạt động của chương trình mục tiêu y tế dân số và các hoạt động y tế khác, chủ động xây dựng kế hoạch giám sát hỗ trợ y tế cơ sở các tuyến.
Những nội dung đáng chú ý có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Thái Nguyên đa dạng hóa các sản phẩm từ cây dược liệu. Trên 170 hectare chè cây ăn quả được cấp chứng nhận Việt Gáp. Phú Lương huy động 7,2 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Định Hóa tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ. Chàng thanh niên nông thôn làm du lịch.
Thưa quý thính giả, tại Thái Nguyên, với những điều kiện thích hợp về khí hậu và thổ nhưỡng đã giúp cho việc phát triển nguồn dược liệu quý hiếm mang lại hiệu quả kinh tế gấp từ 3 đến 5 lần so với trồng một số loại cây nông nghiệp. Nhận thấy tầm quan trọng của nguồn dược liệu đối với sức khỏe con người và mang lại giá trị kinh tế cao, những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng đến nguồn nguyên liệu quý hiếm. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất cây dược liệu trên địa bàn. Nhiều tập thể, cá nhân đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất và đa dạng hóa các sản phẩm từ cây dược liệu.
Với mục đích bảo tồn và đưa ra thị trường những sản phẩm từ cây đinh lăng, sau khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Đình Bàng đã cùng với một số người dân ở địa phương thành lập hợp tác xã dịch vụ Hoa Trung tại phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên. Sau thời gian tìm tòi, học tập cách làm, đến nay hợp tác xã đang có hướng phát triển tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân có nguồn thu nhập và mở ra hướng phát triển kinh tế mới từ loại cây dược liệu quý này. Hiện hợp tác xã đang sản xuất hai sản phẩm chính là trà đinh lăng, cao đinh lăng với thị trường tiêu thụ ổn định trong tỉnh và một số tỉnh lân cận, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho trên 10 lao động với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng trên người trên tháng. Ông Nguyễn Đình Bàng, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Hoa Trung cho biết.
Tôi rất là mê cây dược liệu từ lâu rồi. Ban đầu đúng là khó khăn, vì nguyên liệu không có, cơ sở vật chất vốn liếng ban đầu nó còn rất là nghèo. Nên rất mong muốn là được tỉnh hỗ trợ, giúp cho các hợp tác xã làm sao mà để tiêu thụ được các cái sản phẩm.
Nghiên cứu trồng trọt và sản xuất ra thành phẩm từ cây sâm bố chính là cả một quá trình dài, tốn nhiều công sức, thời gian và kinh phí. Tuy nhiên nhận thấy chất đất đồi tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh phù hợp với việc trồng cây sâm bố chính, cùng với mong muốn loại sâm quý này được bảo tồn và phát huy giá trị để không chỉ được thị trường trong nước biết đến mà còn được phổ biến ở thị trường nước ngoài, chị Nguyễn Thị Hằng ở thành phố Thái Nguyên đã quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Son Ngọc và đầu tư gần 10 hectare diện tích đất trồng sâm bố chính tại xã Tức Chanh, huyện Phú Lương. Đây là loại sâm có nguồn gốc từ Quảng Bình. Hiện sản lượng thu hoạch đạt trên 2 tấn trên 1 hectare. Công ty giải quyết việc làm ổn định cho 20 lao động tại địa phương, thu nhập bình quân từ 6 đến 8 triệu đồng trên người trên tháng.
Thấy được là sâm là một loại thực phẩm và có thể chế biến được nhiều sản phẩm. Ví dụ như là sâm khô, này, cao sâm, này, trà hoa sâm, này, bột sâm, này. Phục vụ cho sức khỏe, phục vụ cho các dịch vụ làm đẹp và có thể xuất khẩu. Tôi cũng hướng tới là thành lập hợp tác xã để được sự quan tâm của các ban ngành và giúp bà con nông dân phát triển kinh tế từ cây sâm.
Để nâng cao hiệu quả và phát huy được tiềm năng thế mạnh về phát triển cây dược liệu, Thời gian tới, Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển cây dược liệu, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đẩy mạnh đầu tư thâm canh, tăng năng suất đối với những loài cây dược liệu giá trị kinh tế cao, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững.
Tiếp tục chương trình thời sự. Năm 2021, toàn huyện Đại Từ có 156 hectare chè, 20 hectare cây ăn quả được cấp chứng nhận Việt Gáp, nâng tổng diện tích chè Việt Gáp trên địa bàn lên gần 1.100 hectare và 90 hectare cây ăn quả Việt Gáp. Tham gia sản xuất theo quy trình Việt Gáp, các hộ dân được tập huấn hỗ trợ kỹ thuật canh tác, hướng dẫn ghi chép sổ nhật ký, hỗ trợ hệ thống tưới tiết kiệm, hỗ trợ 100% chi phí lần đầu cấp giấy chứng nhận Việt Gáp, 6 triệu đồng trên mỗi hectare. Theo đánh giá, việc canh tác theo phương pháp an toàn đã góp phần nâng cao giá trị nông sản, đem lại thu nhập ổn định cho người dân, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng. Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, song trên thực tế, diện tích chè cây ăn quả được chứng nhận Việt Gáp vẫn còn khiêm tốn so với tổng diện tích canh tác của huyện Đại Từ. Do vậy, thời gian tới, huyện tiếp tục định hướng tuyên truyền, hướng dẫn người dân mở rộng diện tích canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Năm 2022, huyện phấn đấu mở rộng thêm 300 hectare chè, 200 hectare cây ăn quả được cấp chứng nhận Việt Gáp.
Năm 2021, huyện Phú Lương đã huy động tổng nguồn lực được gần 7,2 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng các công trình trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ là hơn 700 triệu đồng, ngân sách địa phương là 6,3 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn huy động đóng góp của nhân dân được gần 150 triệu đồng, trên 470 hộ hiến gần 10.900 m2 đất để xây dựng các công trình công cộng. Huyện cũng được tỉnh phân bổ 8.050 tấn xi măng đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Kết quả rà soát, đánh giá thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2017 tới 2020 trên địa bàn huyện. Năm 2021, có 8 xã thuộc nhóm 1 đạt 19 tiêu chí, 4 xã thuộc nhóm 2 đạt từ 15 tới 18 tiêu chí và 1 xã thuộc nhóm 3 đạt từ 12 đến 14 tiêu chí. Hiện huyện Phú Lương đang chỉ đạo 2 xã hoàn tất hồ sơ thủ tục thẩm định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Tức Chanh, đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Yên Ninh. Như vậy, trên địa bàn huyện Phú Lương chỉ còn 2 địa phương chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là xã Phủ Lý và xã Yên Trạch.
Năm 2021, thị xã Phổ Yên triển khai thực hiện 130 dự án phát triển kinh tế xã hội, trong đó có trên 60 dự án phải thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng với tổng diện tích gần 168 hectare, trên 480 hộ dân bị ảnh hưởng. Một số dự án đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng như dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường DT266 đoạn qua địa phận xã Hồng Tiến, tuyến đường từ quốc lộ 3 cũ đi tuyến đê sông Công, đoạn thuộc xã Nam Tiến. Hiện nay, các ngành chức năng của thị xã đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn, như dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc đi qua địa bàn 8 xã, phường Đông Cao, Tân Hương, Đồng Tiến, Nam Tiến, Vạn Thái, Thành Công, Minh Đức và Phúc Thuận, dự án xây dựng quần thể khu văn hóa thể thao công viên cây xanh thị xã Phổ Yên và dự án khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung Yên Bình. Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác quản lý đất đai, ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép trong khu vực đã quy hoạch. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song công tác đoàn đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học tại huyện Định Hóa vẫn đạt được những kết quả nhất định. Các cơ sở đoàn đã tổ chức được 80 buổi vệ sinh môi trường, thu hút trên 3.500 lượt đoàn viên thanh niên học sinh tham gia. Xây dựng mới 7 tuyến đường thắp sáng làng quê trị giá 95 triệu đồng, lắp đặt 5 công trình hàng rào xanh quê hương, tổ chức 23 buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật. Các liên đội trong huyện đã vận động quyên góp được trên 9 tấn gạo và 920 triệu đồng, tổ chức trao tặng cho 1.868 học sinh nghèo qua các hình thức trao học bổng, đồ dùng, quần áo, sách vở, gạo, phương tiện đến trường. Bên cạnh đó, cơ sở đoàn tại các trường cũng đã giúp đỡ 32 thanh thiếu niên chậm tiến. Công tác giáo dục truyền thống được tích cực đẩy mạnh. Cụ thể, các cơ sở đoàn đã tổ chức hơn 80 hoạt động trên 100 buổi giáo dục truyền thống với hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Trong năm 2022, một số nội dung trọng tâm được huyện đoàn Định Hóa đưa ra là đẩy mạnh triển khai sáng tạo hiệu quả các phong trào, chương trình, kế hoạch, tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế xã hội, bồi dưỡng cho các đoàn viên ưu tú, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.
Thưa quý khán giả, phát huy tinh thần năng động sáng tạo của tuổi trẻ, anh Nguyễn Văn Tùng ở xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ đã khởi nghiệp và làm giàu trên chính quê hương mình bằng khu nghỉ dưỡng dịch vụ du lịch cộng đồng homestay, qua đó góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương. Ghi nhận của phóng viên Hà Linh.
Xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ là địa phương có tiềm năng du lịch hấp dẫn, thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan trải nghiệm. Với mong muốn phát huy lợi thế của địa phương, năm 2019, anh Nguyễn Văn Tùng đã khởi nghiệp trên chính quê hương mình bằng khu nghỉ dưỡng dịch vụ du lịch cộng đồng homestay. Xuất phát điểm là ngôi nhà nhỏ với diện tích 80m², anh Tùng đã mạnh dạn vay mượn đầu tư mở rộng khuôn viên khu nghỉ dưỡng dịch vụ với tổng diện tích trên 2 hectare. Lợi nhuận thu về từ 20 đến 50 triệu đồng trên tháng, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.
Tôi có dịp được đi du lịch rất là nhiều nơi ở Việt Nam và cả nước ngoài. Thì sau khi trở về quê hương, mình đã phát hiện ra rằng quê hương mình có những cái điều kiện, có những cái tiềm năng phát triển du lịch. Từ đó thì tôi đã nảy ra ý định là phát triển du lịch ngay tại trên quê hương mình.
Tại đây, du khách được trải nghiệm cuộc sống và thưởng thức ẩm thực của người dân địa phương. Đồ đạc dùng để trang trí trong khu nhà cũng đều là những vật liệu có nguồn gốc từ tự nhiên, thân thiện với môi trường, mang đậm chất dân tộc miền núi, tạo sự thích thú cho khách du lịch. Đặc biệt, du khách ưa khám phá mạo hiểm sẽ được đích thân anh Tùng dẫn đoàn hướng dẫn hoạt động trải nghiệm, khám phá suối Cửa Tử chạy từ dãy Tam Đảo, rất hoang sơ và nhiều thách thức. Anh Tùng bày tỏ mong muốn.
Khi mà đồng chí phát triển cái mô hình thanh niên khởi nghiệp ấy, thì chúng tôi cũng đã rất là ủng hộ và chia sẻ, giới thiệu các mô hình đến bạn bè gần xa. Qua đó thì liên kết với lại các cái ngân hàng trên địa bàn để có những nguồn vốn ưu đãi cho đoàn viên thanh niên.
Với những đóng góp của mình cho sự phát triển của mảnh đất quê hương, anh Tùng vinh dự là một trong 4 đại diện thanh niên nông thôn tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên, được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng Lương Định Của năm 2021. Khởi nghiệp thành công từ mô hình du lịch homestay ở ngay chính quê hương mình bằng tất cả lòng nhiệt huyết, say mê, cách làm, anh Nguyễn Văn Tùng đáng để nhiều bạn trẻ học tập.
Những lưu ý sau khi tiêm chủng phòng COVID-19. Sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19, hãy liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng các bệnh viện khi thấy một trong các dấu hiệu sau.
Ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi.
Ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu xuất huyết dưới da.
Ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó.
Về thần kinh, có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật.
Về tim mạch, có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp đánh trống ngực kéo dài, ngất.
Đường tiêu hóa, dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy.
Đường hô hấp, có dấu hiệu khó thở, thở xít, khò khè, tím tái.
Toàn thân, chóng mặt, choáng, xây sẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường.
Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm sang chấn.
Sốt cao liên tục trên 39 độ C, uống thuốc nhưng không hạ sốt.
Hãy lắng nghe cơ thể bạn sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 và đừng ngại gọi điện hoặc đến ngay cơ sở y tế nếu có bất thường.
Tiếp tục chương trình thời sự, mời quý vị và các bạn cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình dịch COVID-19. Năm 2021 là năm tình hình dịch bệnh nói chung, đặc biệt là dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, tuy nhiên cơ bản đều được giám sát, phát hiện và khống chế kịp thời. Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, trong năm 2021 toàn tỉnh có 1.800 ca mắc COVID-19, số lượng các ca mắc một số bệnh như quai bị, thủy đậu, tay chân miệng, sốt phát ban dạng sởi, rubella, sốt xuất huyết, bệnh dại đều có xu hướng giảm hơn so với năm 2020. Ngành y tế đã tập trung duy trì hiệu quả hoạt động các đội phản ứng nhanh tại các cấp. Công tác hậu cần được đảm bảo theo yêu cầu 4 tại chỗ. Việc tiêm phòng đảm bảo triển khai đúng tiến độ, an toàn, nâng cao độ bao phủ của vaccine. Năm 2022, để thực hiện làm tốt công tác phòng chống dịch, ngành sẽ tiếp tục tham mưu và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng và truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng chống dịch nói chung.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định phân bổ vaccine đợt 24 để triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, với tổng số liều vaccine phân bổ là 122.850 liều vaccine Pfizer. Trong đó, các đối tượng được tiêm đợt này gồm tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi và người trên 18 tuổi đã được tiêm mũi 1 vaccine Pfizer đủ từ 3 đến 4 tuần. tiêm liều bổ sung hoặc liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên theo thứ tự ưu tiên tại kế hoạch số 230 ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự sẽ là những thông tin thời tiết các khu vực trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, vùng núi cao 10 đến 13 độ. Riêng khu Tây Bắc 23 đến 26 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực vùng núi sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, vùng núi 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, phía Nam 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý khán giả thân mến, những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện: chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, biên tập Thu Hằng cùng phát thanh viên Hoàng Tú, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.
Ứng dụng nền tảng công dân số Citizen Thái Nguyên là hệ thống kết nối thông tin chính thống giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Thái Nguyên, nhằm đưa thông tin phản ánh về những vấn đề bất cập cần hỗ trợ xử lý trên địa bàn đến các đơn vị chức năng. Bên cạnh đó, ứng dụng C Thái Nguyên bao gồm rất nhiều tính năng phục vụ người dân và doanh nghiệp như giáo dục, y tế, hệ thống camera trực tuyến tại các điểm nóng về giao thông, an ninh trật tự. Đồng thời, người dân có thể thực hiện đăng ký hoặc tra cứu tất cả các thủ tục hành chính trực tuyến trên app C Thái Nguyên. Hãy cài đặt ứng dụng C Thái Nguyên ngay hôm nay theo các bước đơn giản như sau. Bước 1. Vào kho ứng dụng CH Play đối với hệ điều hành Android hoặc App Store với hệ điều hành iOS. Bước 2. Tìm kiếm ứng dụng C Thái Nguyên rồi tải về máy. Sau khi tải ứng dụng về máy thành công, bạn sẽ thấy giao diện trên màn hình. Hãy đăng ký tài khoản và lựa chọn những tính năng phù hợp. Hệ thống phản ánh hiện trường giúp công dân phản ánh nhanh chóng, kịp thời các vấn đề về môi trường, xã hội, giao thông đến các cấp chính quyền. Các sở ngành địa phương sẽ tiếp nhận xử lý các phản ánh tức thời của người dân, doanh nghiệp dưới sự giám sát của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Từ đó, nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền với người dân và từng bước xây dựng chính quyền số thông qua các hành động và giải pháp cụ thể. Với tính năng ứng cứu khẩn cấp, giúp người dân khi gặp tình huống khẩn cấp thông qua ứng dụng gửi tọa độ vị trí cần hỗ trợ khẩn cấp đến đơn vị chức năng để xác định tình huống. Tính năng y tế, giáo dục tích hợp cho công dân đặt lịch khám bệnh từ xa được đồng bộ hệ thống Bộ Y tế hay cung cấp các thông tin về tuyển sinh của các cấp học nơi công dân sinh sống. Tính năng hỗ trợ khẩn cấp, ứng dụng C Thái Nguyên sẽ cung cấp các thông tin, số điện thoại hỗ trợ về các lĩnh vực trong đời sống như an ninh trật tự, y tế, điện, nước, viễn thông hay đường dây nóng của các đơn vị phòng chống COVID-19. Người dân có thể theo dõi các hình ảnh camera tại khu vực công cộng qua hệ thống camera trực tuyến với chất lượng hình ảnh HD. Rất nhiều ứng dụng thú vị và bổ ích có trong ứng dụng C Thái Nguyên. Hãy cài đặt ứng dụng C Thái Nguyên để sử dụng các dịch vụ công ích và phản ánh toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội khi thấy vấn đề bất cập.